Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 23 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ bác ái liên đới với giới trẻ nghèo gặp khó khăn của ông bà Bernard và Irene, tín hữu công giáo về hưu người Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về chủ đề Chỉ phụ thuộc vào Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, chiều hôm qua 22 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu mùa chay thánh. Lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha cùng với các Hồng Y, các tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ, đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và các bài thánh ca thống hối khác. Tại vương cung thánh đường Thánh Nữ Sabina trên đồi Aventino có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với nhiều hồng y và giám mục trước sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải ý nghĩa của tro bụi, đặc biệt là câu Chúa nói trong sách Sáng Thế được lặp lại trong phụng vụ lễ tro: Ngươi là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Ngài nói, khi Chúa phán với con người, ngươi là bụi tro và sẽ trở về với bụi tro, cùng với hình phạt chính đáng, Chúa cũng muốn loan báo một con đường cứu độ, tiến qua đất, qua bụi tro, qua xác thể sẽ được chính ngôi lời nhận lấy. Chính trong viễn tượng cứu độ ấy mà lời sách Sáng Thế được phụng vụ thứ tư lễ tro lấy lại, như một lời mời gọi thống hối, khiêm tốn, ý thức về thân phận hay chết của mình, nhưng không phải để rơi vào tuyệt vọng, trái lại để đón nhận chính trong thân phận hay chết của chúng ta, sự gần gũi vô biên của Thiên Chúa, đấng qua cái chết mở cho chúng ta con đường tới sự phục sinh, tới thiên đàng được tìm lại.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sở dĩ chúng ta có thể được ơn tha thứ của Thiên Chúa là do sự kiện cốt yếu này. Là chính Thiên Chúa trong con của Ngài đã muốn chia sẻ thân phận của chúng ta, không phải sự hư nát do tội lỗi. Chính Thiên Chúa Cha đã cho con của Ngài được phục sinh nhờ quyền năng của Thánh Linh, và Chúa Giêsu là Adam mới, trở thành thần khí ban sự sống, là hoa quả đầu mùa của công trình sáng tạo mới. Vì Thiên Chúa đã trục xuất nguyên tổ khỏi vườn địa đàng, đã sai con của Ngài xuống trần thế bị tội lỗi tàn phá, để chúng ta, những đứa con hoang đàng của Ngài, có thể trở về quê hương chân thực, trong tinh thần thống hối, và được lượng từ bi của Ngài cứu chuộc. Điều đó cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta, cho mọi tín hữu, cho mỗi người khiêm tốn nhìn nhận mình cần ơn cứu độ. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là Đền thờ Thánh Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các hồng y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện. Chọn buổi lễ Đức Thánh Cha được hai vị hồng y phó tế giúp đỡ, đó là Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Domenico Calcagno, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh.
Vatican. Trong cuộc gặp gỡ giáo sư viện trưởng Đại học Giáo hoàng Peru hôm 20 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, yêu cầu các giới chức đại học này sửa chữa nội quy để bảo tồn căn tính công giáo. Từ lâu đã có sự tranh chấp giữa một bên là giáo sư viện trưởng Rubio Correa cùng với ban lãnh đạo đại học và bên kia là Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục giáo phận Lima sở tại, đại trưởng ấn của đại học. giới chức đại học này từ chối áp dụng tông hiến Ex Corde Ecclesiae từ lòng giáo hội do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành hồi năm 1990 vì sợ sẽ mất quyền tự quyết nếu áp dụng tông hiến. Văn kiện này khẳng định căn tính và sứ mạng của các đại học công giáo trên thế giới. Tại Roma, Bộ Giáo dục Công giáo đã từ chối phê chuẩn quy chế sau cùng của Đại học Giáo hoàng Peru và yêu cầu áp dụng tông hiến từ lòng giáo hội. Theo đó, vị viện trưởng phải do Đức Tổng giám mục giáo phận Lima chỉ định, chứ không phải do Đại hội các giáo hội và sinh viên. Trong thời gian qua, từ mùng 5 đến 11 tháng 12 năm ngoái, Bộ Giáo dục Công giáo đã cử Đức Hồng Y Peter Erdő, Tổng giám mục Budapest, Hungary, đến thanh tra Đại học Công giáo Peru. Trong cuộc gặp gỡ giáo sư viện trưởng Korea hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã thông báo cho ông kết quả cuộc thanh tra, đồng thời yêu cầu các giới chức đại học này soạn lại quy chế đại học theo tông hiến từ lòng giáo hội, bảo tồn căn tính công giáo của đại học này và đệ trình Tòa Thánh bản quy chế mới trước ngày mùng 8 tháng 4 tới đây, lễ phục sinh, để được phê chuẩn.
Tijuana, Đức cha Rafael Romo Muñoz, Tổng giám mục giáo phận Tijuana ở miền Tây Mexico, phê bình chính sách của Mỹ trục xuất người di dân không giấy tờ là vô nhân đạo. Tuyên bố với báo Mặt trời Tijuana số ra ngày 20 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Romo Muñoz nói, người ta không thể hiểu nổi tại sao chính quyền Mỹ tách rời các phần tử trong gia đình và đưa họ tới những nơi khác nhau. Không có lý do gì để bắt người cha ở một nơi và di chuyển con cái đến một nơi khác. Với cách thức đó, hàng ngàn người Mexico không có giấy tờ bị đưa tới một nơi không phải là quê hương của họ. Trong những năm qua, số người di dân bất hợp pháp vào Mỹ bị trục xuất về Mỹ Châu Latin liên tục gia tăng. Theo thống kê chính thức, hiện có 300.000 vụ đang được cứu xét và thi hành. Theo ước lượng của các tổ chức nhân quyền, ở Mỹ có tới 14 triệu người di dân bất hợp pháp.
London, các giám mục công giáo Anh Quốc kêu gọi các đại biểu Quốc hội Kitô tại nước này đừng thông qua dự luật định nghĩa lại hôn phối để công nhận các cặp đồng phái cũng là hôn phối. Đức cha Mark Davis, giám mục giáo phận Shrewsbury, đã nhân danh Hội đồng giám mục Anh Quốc đưa ra lời kêu gọi trên đây. Ngài bác bỏ ý tưởng cho rằng để tiến bộ thì phải liên tục đưa xã hội rời xa các căn cội Kitô của mình. Đức cha Davis bày tỏ lập trường trên đây sau khi 100 đại biểu quốc hội thuộc đảng bảo thủ tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái do Thủ tướng David Cameron đề ra. Tại Âu Châu, Hà Lan là nước đầu tiên công nhận hôn nhân đồng phái hồi tháng 4 năm 2001. Tiếp đến là Vương quốc Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy, Canada, Argentina, thành phố Mexico và hàng chục nước khác. Tại Hoa Kỳ đã có 7 bang ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 2 vừa qua, thống đốc bang New Jersey, một tín hữu công giáo, đã dùng quyền phủ quyết bác bỏ dự luật về vấn đề này đã được Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang thông qua trước đó.
Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh sẽ tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế tại Vatican từ ngày mai 24 tháng 2 về bệnh son sẻ, một vấn đề trầm trọng đối với 15% các đôi vợ chồng trên thế giới. Tỷ lệ son sẻ này lên tới 30% tại một số nước đang trên đường phát triển. Cuộc hội thảo có chủ đề là chẩn đoán và chữa trị bệnh son sẻ, với sự tham dự của các nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới. Sinh hoạt này cũng nhắm kích thích các cuộc nghiên cứu để đề ra các giải pháp mới mẻ, hữu hiệu và vừa tầm tay của mọi người. Trong cuộc hội thảo, 7 đại diện của nhóm nghiên cứu sẽ trình bày các bản tường trình khoa học do 16 nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực chuyên nghiệp và văn hóa soạn ra liên quan đến những nguyên nhân làm cho các đôi vợ chồng bị son sẻ.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tôn phong nữ chân phước thổ dân Kateri Tekawita lên bậc hiển thánh vào Chúa Nhật 21 tháng 10 năm nay. Nữ chân phước Kateri là thổ dân da đỏ đầu tiên được tôn phong hiển thánh. Chị sinh năm 1656 tại Ossenenon, ngày nay là Aurisville, thuộc bang New York, Hoa Kỳ, và qua đời ngày 17 tháng 4 năm 1680 tại Seoul, Canada, lúc mới 24 tuổi, sau một thời gian phục vụ trong một cứ điểm truyền giáo của các cha dòng tên tại Canada. Trong thông cáo công bố ngày 21 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada khẳng định rằng việc phong hiển thánh cho chân phước Kateri là một vinh dự lớn cho toàn thể Bắc Mỹ, nhất là cho các thổ dân bản xứ, vì chân phước Kateri là thổ dân đầu tiên được vinh dự như thế. Đức cha Richard Smith, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói, chúng tôi hiệp với anh chị em Hoa Kỳ để đón nhận tin vui về việc phong hiển thánh cho chân phước Kateri. Đức Giáo hoàng Biển Đức nhắc nhở chúng ta rằng, các thánh nam nữ, qua những hành trình khác nhau, chỉ cho chúng ta những con đường để nên thánh. Những con đường đó có cùng một danh xưng duy nhất là, theo Chúa Kitô, trở nên đồng hình dạng với người. Đó cũng là mục đích tối hậu của cuộc sống trần thế của chúng ta. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada kết luận rằng, Kateri là mẫu gương về sự thanh khiết và yêu thương. Là phần tử của cộng đồng hiệp thông của các thánh, chân phước có một chỗ đứng đặc biệt trong giáo hội hoàn vũ, giữa lòng một đoàn ngũ vô số người thuộc các dân nước, bộ lạc, dân tộc và ngôn ngữ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo hoàng.
Mùa chay là thời gian 40 ngày chuẩn bị tinh thần dẫn đưa tín hữu tới lễ phục sinh. Đây là thời gian trong đó chúng ta có thể tìm được trở lại lòng can đảm mới, giúp kiên nhẫn và tin tưởng chấp nhận mọi tình trạng khó khăn, khổ đau và thử thách, trong ý thức rằng từ tối tăm Chúa sẽ làm ngày mới mọc lên. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Giữa các phái đoàn tham dự cũng có một nhóm 18 tu huynh kinh viện dòng Thánh Gioan Thiên Chúa hay dòng Trợ Thế, trong đó có 6 tu huynh Việt Nam, trong các tuần này đang tham dự khóa huấn luyện chuẩn bị khấn trọn tại nhà bề trên tổng quyền của dòng ở Roma. Như quý vị và các bạn đã biết, bắt đầu từ thứ tư lễ tro hôm qua, giáo hội bước vào mùa chay thánh, vì thế trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa mùa chay. Đây là một lộ trình kéo dài 40 ngày, dẫn đưa tín hữu tới Tam Nhật Tuần Thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là trung tâm mầu nhiệm cứu độ. Trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, đây là thời gian mà các anh chị em đã lắng nghe và tiếp nhận Chúa Kitô và tin mừng, bắt đầu từng bước con đường đức tin và hoán cải để tiến tới chỗ lãnh nhận bí tích rửa tội. Nó là thời gian trong đó các anh chị em tân tòng, tức là những người ước muốn trở thành tín hữu Kitô và được tháp nhập vào Chúa Kitô và giáo hội, tiến tới gần Thiên Chúa hằng sống và bắt đầu cuộc sống đức tin qua việc hoán cải nội tâm sâu xa. Tiếp theo đó, cả các hối nhân rồi tất cả mọi tín hữu đã được mời gọi sống lộ trình canh tân tinh thần đó để khiến cho nếp sống của mình ngày càng giống cuộc sống của Chúa Kitô hơn. Sự tham dự của toàn cộng đoàn vào các giai đoạn khác nhau của lộ trình mùa chay nhấn mạnh một chiều kích quan trọng của tinh thần tu đức Kitô, đó là nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, ơn cứu chuộc được cống hiến cho tất cả mọi người. Vì thế, tất cả mọi tín hữu, những người đang trên lộ trình đức tin như là tân tòng chuẩn bị được rửa tội, những người đã xa rời Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin và đang tìm hòa giải, cũng như những người đang sống đức tin trong sự hiệp thông tràn đầy với giáo hội, tất cả đều biết rằng thời gian trước lễ phục sinh là thời gian của việc metanoia, tức là thay đổi nội tâm, sám hối, hoán cải để gặp gỡ Chúa. Đức Thánh Cha giải thích con số 40 ngày như sau.
40. È infatti il numero simbolico con cui l'Antico e il Nuovo Testamento rappresentano i momenti salienti dell'esperienza della fede del popolo di Dio.
Thật thế 40 là con số biểu tượng, qua đó Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước diễn tả các giai đoạn đi lên trong kinh nghiệm đức tin của dân Thiên Chúa. Nó là một con số diễn tả thời gian chờ đợi, thanh tẩy, trở về với Chúa, ý thức rằng Thiên Chúa trung thành với các lời hứa của Người. Số 40 ám chỉ sự kiên trì nhẫn nại, một thử thách dài lâu, một giai đoạn đủ để thấy các công trình của Thiên Chúa, một thời gian trong đó cần quyết định lãnh lấy các trách nhiệm của mình mà không lần nữa. Đó là thời gian của các quyết định trưởng thành. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta có thể gặp số 40 rất nhiều lần. Vì lụt hồng thủy, ông Noe phải ở trong tàu 40 ngày, 40 đêm, cùng với gia đình và các thú vật mà Chúa truyền cho ông đem lên tàu. Sau khi hết lụt, ông đã chờ 40 ngày nữa trước khi bước ra khỏi tàu. Ông Mô-xê đã ở trên núi Sinai trước sự hiện diện của Chúa 40 ngày, 40 đêm để nhận lề luật. Trong suốt thời gian ấy, ông ăn chay. 40 năm đã là thời gian cuộc hành trình của dân Israel từ Ai Cập về đất hứa. Các năm thái bình dân Israel được hưởng dưới thời các thủ lãnh là 40 năm, nhưng sau đó họ quên đi các ơn của Thiên Chúa và lại phạm tội. Ngôn sứ Elia đi 40 ngày để tới núi Horeb, nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Dân thành Ninive cũng ăn chay 40 ngày để được ơn tha thứ của Thiên Chúa. 40 năm cũng là thời gian trị vì của các vua Saul, David và Salomon, là ba vị vua đầu tiên của dân Israel. Các thánh vịnh cũng phản ánh ý nghĩa kinh thánh của số 40 năm, chẳng hạn thánh vịnh 95 mà chúng ta đã nghe đọc. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán, các ngươi chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm. Suốt 40 năm dòng giống này làm ta chán ngán, ta đã nói, đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của ta.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong Thánh Kinh Tân Ước, trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-xu cũng lui vào trong sa mạc 40 ngày không ăn không uống. Người nuôi mình bằng lời Chúa và dùng như vũ khí để chiến thắng ma quỷ. Các cám dỗ của Chúa Giê-xu nhắc lại các cám dỗ dân Do Thái đã đương đầu trong sa mạc, nhưng đã không biết vượt thắng chúng. 40 ngày đã là thời gian Chúa Giê-xu phục sinh giáo huấn các môn đệ trước khi lên trời và gửi Chúa Thánh Thần xuống. Bối cảnh tinh thần ấy của số 40 vẫn còn thời sự và có giá trị, và qua các ngày của mùa chay này, giáo hội có ý duy trì giá trị kéo dài của nó và khiến cho nó hữu hiệu đối với chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích mục đích phụng vụ Kitô trong mùa chay như sau.
La liturgia cristiana della Quaresima ha lo scopo di favorire un cammino di rinnovamento spirituale. Alla luce di questa lunga esperienza pubblica.
Phụng vụ Kitô của mùa chay có mục đích tạo thuận lợi cho con đường canh tân tinh thần dưới ánh sáng của kinh nghiệm kinh thánh dài nói trên, và nhất là giúp tín hữu học hiểu và noi gương Chúa Giê-xu, đấng đã sống 40 ngày trong sa mạc, dạy chúng ta biết chiến thắng các cám dỗ với lời Chúa. 40 năm cuộc hành trình của dân Israel trong sa mạc diễn tả các thái độ và tình trạng sống hai mặt. Một đằng, chúng là thời gian của tình yêu đầu tiên giữa Thiên Chúa và dân người, khi Chúa nói với con tim của họ liên tục chỉ đường cho họ. Thiên Chúa đã ở giữa Israel, đi trước họ, trong một đám mây hay một cột lửa, hàng ngày lo lắng thực phẩm cho họ, khiến cho bánh manna rơi xuống và nước vọt lên từ tảng đá. Vì thế, các năm Israel sống trong sa mạc có thể coi như thời gian của sự tuyển chọn đặc biệt của Thiên Chúa và sự gắn bó của Israel với người. Đằng khác, Thánh Kinh cũng cho thấy một hình ảnh khác cuộc hành trình của dân Israel trong sa mạc. Nó cũng là thời gian của các thử thách và các hiểm nguy lớn nhất khi dân Israel lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa và muốn trở về với cuộc sống ngoại giáo và xây dựng các thần tượng của mình, vì họ cảm thấy đòi buộc phải tôn thờ một Thiên Chúa gần gũi hơn và có thể sờ mó được. Nó cũng là thời gian của sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa cao cả và vô hình.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cái hai mặt ấy cũng hiện diện trong con đường dương thế của Chúa Giêsu, dĩ nhiên là chỉ không có việc dàn xếp với tội lỗi mà thôi. Sau khi lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả và lãnh nhận lấy số phận của người tôi tớ của Thiên Chúa, khước từ chính mình để sống cho người khác và gánh lấy tội lỗi của thế giới trên vai, Chúa Giêsu vào trong sa mạc để sống trong sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa Cha 40 ngày. Như thế người lập lại lịch sử của dân Israel và tất cả các tiết nhịp của 40 ngày năm. Sự năng động đó là một nét thường hằng trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, là đấng luôn tìm các lúc cô tịch để cầu nguyện với Cha người và ở trong sự hiệp thông thân tình và sự cô đơn sâu xa với Cha, hiệp thông triệt để với Thiên Chúa Cha rồi trở lại giữa đám đông. Nhưng trong các thời gian sa mạc gặp gỡ đặc biệt đó với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu gặp nguy cơ bị kẻ dữ cám dỗ tấn công. Nó đề nghị với người một con đường cứu thế khác, xa lạ với chương trình của Thiên Chúa, và đi ngang qua quyền bính, thành công, chứ không phải là chương trình cứu thế của việc hiến dâng và tình yêu của chính mình. Tình trạng hai mặt ấy cũng miêu tả điều kiện của giáo hội lữ hành trong sa mạc của thế giới này và của lịch sử. Trong sa mạc đó, chúng ta chắc chắn có cơ may sống kinh nghiệm về Thiên Chúa, đấng làm cho tinh thần được mạnh mẽ, củng cố niềm tin, dưỡng nuôi hy vọng, linh hoạt bác ái, một kinh nghiệm khiến cho chúng ta được tham dự vào chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và trên cái chết qua hiến tế tình yêu trên thập giá. Và Đức Thánh Cha nói đến cái nguy hiểm của sa mạc trần gian như sau.
Ma il deserto è anche l'aspetto negativo della realtà che ci circonda, l'aridità, la povertà di parole di vita e di valori. Il secolarismo e la cultura materialista.
Nhưng sa mạc cũng là khía cạnh tiêu cực của thực tại bao quanh chúng ta, sự khô cằn, nghèo lời nói của sự sống và các giá trị, chủ thuyết đời và nền văn hóa duy vật giam cầm con người trong chân trời trần thế của cuộc sống và giảm trừ nó khỏi mọi quy chiếu về sự siêu việt. Nó cũng là môi trường, trong đó bầu trời bên trên chúng ta tăm tối vì bị bao phủ bởi mây mù của ích kỷ, không hiểu biết và lừa dối. Mặc dù thế, cả đối với giáo hội nữa, thời gian sa mạc có thể biến thành thời gian ân sủng, bởi vì chúng ta chắc chắn rằng, cả từ tảng đá cứng nhắc nhất, Thiên Chúa cũng có thể làm vọt ra nước sự sống, giải khát và củng cố chúng ta. Sau khi chào tín hữu và các đoàn hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và cầu chúc tất cả một mùa chay sốt mến thánh thiện, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ bác ái liên đới với giới trẻ nghèo gặp khó khăn của ông bà Bernard và Irene, tín hữu công giáo về hưu người Pháp.
Thưa Trung tâm huấn nghệ Ô Tơi. Apprenti Đô Tơi là nơi tiếp đón các trẻ mồ côi, những bạn trẻ nghèo và gặp khó khăn. Được thành lập và được thừa nhận như một tổ chức bác ái công từ năm 1929. Hiện nay, trung tâm có mặt trên 30 tỉnh của nước Pháp với 200 địa điểm khác nhau. Trung tâm nhận được sự hỗ trợ tinh thần cùng sự quảng đại đóng góp vật chất của rất nhiều nhà hảo tâm đến từ khắp nơi trên nước Pháp. Sau đây là chứng tá liên đới bác ái của ông bà Bernard và Irene, cặp vợ chồng về hưu, dành cho trung tâm huấn nghệ Ô Tơi. Xin nhường lời cho ông bà. Đối với chúng tôi, trẻ em là hiện thân cho tương lai và thật là điều quan trọng khi ra tay giúp đỡ các trẻ em. Vì thế, kể từ khi về hưu, chúng tôi dấn thân hoạt động trong một hội hỗ trợ học đường, và chúng tôi làm việc không so đo tính toán giờ giấc, thời gian. Do vậy, chúng tôi biết rõ ràng rằng con số các trẻ em và người trẻ lâm vào hoàn cảnh khốn khổ bần cùng cứ mỗi ngày một tăng thêm ngay trên đất nước Pháp. Đồng hành với các em và người trẻ với sự kiên nhẫn và tình yêu thương, chúng tôi tin chắc rằng chúng có thể vượt lên trên hoặc thoát ra khỏi các vấn đề khó khăn của chúng. Vì thế, vào lúc phải đắn đo suy nghĩ để làm di chúc chuyển nhượng tài sản cho con cái, chúng tôi cũng đồng thời nhớ đến các trẻ mồ côi, những bạn trẻ nghèo và gặp khó khăn. Chúng tôi coi đó như là một chuyện đương nhiên và là lẽ bình thường, để góp phần vào công trình trợ giúp các em hướng về tương lai với niềm tin tưởng, chính tình yêu của trọn một cuộc sống mà chúng tôi muốn truyền đạt cho các em và người trẻ. Thực ra, tài sản của chúng tôi tương đối khiêm tốn, và chúng tôi cũng không muốn làm cho con cái chúng tôi phải chịu thiệt thòi. Sau khi bàn thảo kỹ lưỡng với vị trưởng khế của gia đình mà chúng tôi biết rằng kế hoạch bác ái của chúng tôi là điều có thể thực hiện và không ảnh hưởng nhiều đến việc thừa tự gia sản của con cái, chúng tôi đã đặt mua trước một bảo hiểm sinh mạng để chuẩn bị cho việc về hưu của chúng tôi. Hiện tại nguồn tài chính của chúng tôi giúp chúng tôi đủ sống. Vì thế chúng tôi quyết định chuyển nhượng cho Trung tâm huấn nghệ Ô Tơi quyền thừa hưởng cái bảo hiểm sinh mạng của chúng tôi. Đây chỉ là một việc làm đơn sơ và ban điều hành Trung tâm huấn nghệ Ô Tơi đã tháp tùng chúng tôi. Dĩ nhiên phần chính yếu gia sản của chúng tôi vẫn được dành cho con cái chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ được tiếp tục hiện diện bên cạnh những ai chịu đau khổ cách bất công và là những người chúng tôi thật lòng yêu thương trìu mến. Giữa lòng trung tâm huấn nghệ Ô Tơi, chúng tôi biết rằng các thanh thiếu niên kém may mắn và gặp khó khăn này sẽ có thể tăng trưởng, phát triển và trở thành những người lớn có trách nhiệm cho chính bản thân và cho cộng đồng xã hội. Đọc lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các con đã cho ăn, ta khát, các con đã cho uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp rước, ta mình trần, các con đã cho mặc, ta đau yếu, các con đã viếng thăm, ta bị tù đầy, các con đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về Chỉ phụ thuộc vào Thiên Chúa.
Bạn trẻ thân mến, cám dỗ là một chuyện có thực. Trong thân phận con người, chúng ta có những yếu đuối. Cám dỗ đến với chúng ta và có khi chúng ta đã không vượt qua nổi. Trong cương vị là Thiên Chúa, ngôi hai đã từ hạ để mang lấy thân phận loài người. Chúng ta hôm nay có một người gương mẫu, Đức Giêsu Kitô, đã chiến thắng cám dỗ và mời gọi chúng ta cùng chiến thắng. Những cuộc cám dỗ mà Satan dành cho Chúa, cách nào đó cũng đang dành cho chúng ta ngày nay. Cả hai cám dỗ, thứ nhất và thứ hai, đều có chung một công thức dẫn vào. Nếu Ngài là con Thiên Chúa. Cụm từ con Thiên Chúa nhắc lại lời phán từ trời khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, và trước tiên nó có nghĩa là Đấng Mê-si-a. Từ công thức này, ta thấy ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu như là Đấng Mê-si-a, thủ lãnh của dân mới Thiên Chúa. Chẳng phải ma quỷ nghi ngờ tính thiên tử của Chúa Giêsu khi nói, nếu Ngài là con Thiên Chúa, nhưng nó muốn khơi lên trong Chúa Giêsu niềm hoài nghi. Ở cám dỗ thứ nhất, Satan muốn dù Chúa Giêsu dùng quyền năng thiên sai để thỏa mãn nhu cầu căn bản được no ấm của con người. Tương tự với cám dỗ này dưới chân thập giá, người Do Thái thúc đẩy Chúa dùng quyền năng của mình để mưu cầu sự sống hiện tại. Hai chữ cám dỗ này song song với nhau và đều nhắm tới cùng một mục đích là thúc đẩy Chúa Giêsu sử dụng các quyền năng thiên sai người có để mưu cầu tư lợi. Hay đúng hơn, để thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Dân Israel xưa kia trong sa mạc đã không vượt qua thử thách khi cầu nhàu đòi lương thực. Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ này đã chiến thắng. Bị đói, người có thể nghĩ Thiên Chúa đã bỏ rơi người. Ma quỷ đến dụ dỗ người, nghi ngờ Thiên Chúa, và hãy cày dừa vào chính quyền năng thần thông mà người vừa mới nhận lúc được thánh hiến làm Đấng Mê-si-a. Khi dụ dỗ Chúa Giêsu nghi ngờ và bất tuân, ma quỷ muốn người cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa. Đáp lại, Chúa Giêsu xác quyết, người chẳng muốn dùng các phương thế riêng của mình để được sống, nhưng muốn hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, người chỉ cày dừa vào Thiên Chúa mà thôi. Trong cơn cám dỗ thứ hai, Satan đưa Chúa Giêsu lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ. Thành thánh là một thành ngữ Do Thái thông dụng để chỉ Jerusalem. Trong xuất hành chương 17 câu 1 đến câu 7, Israel đã dám thử thách Thiên Chúa khi nói, có Chúa giữa chúng ta hay không? Họ không ngại đòi Thiên Chúa ban cho một dấu chỉ là phép lạ nước đột xuất từ tảng đá. Nếu gieo mình xuống từ thượng đỉnh đền thờ theo như lời Satan dụ dỗ, thì Chúa Giêsu sẽ buộc Thiên Chúa phải thực hiện một phép lạ. Cuối cơn cám dỗ thứ nhất, Chúa Giêsu đã nép mình dưới sự quan phòng chở che của Thiên Chúa. Ma quỷ dụ dỗ người lợi dụng sự chở che này, như Israel ngày xưa, bằng cách đòi hỏi Thiên Chúa can thiệp. Thành ra, xét cho cùng, đây là cách áp đặt ý muốn của con người trên ý muốn của Thiên Chúa. Cám dỗ thứ ba, quỷ lại đưa người lên núi cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sắp mình xuống thờ lạy tôi. Cám dỗ này là cám dỗ thờ ngẫu thần để được vinh hoa phú quý quyền lực. Chúa Giêsu từ chối đi vào con đường mà Thiên Chúa không muốn Ngài dấn thân, là đường vinh thắng rạng rỡ bằng việc cày dừa vào các ngẫu thần, đưa đến việc thống trị hoàng vũ. Vì bị tiêm nhiễm giấc mơ khải huyền bình dân, Phêrô sẽ chống đối việc tiến lên Jerusalem để chịu tự nạn. Chúa Giêsu sẽ trả lời ông như đã trả lời ở đây: Hỡi Satan, hãy xéo đi. Chúa Giêsu xác quyết ý định của người là hoàn toàn tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa, dù tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người. Ngược lại với dân Israel say mê thờ ngẫu thần, Chúa Giêsu gắn bó vào Thiên Chúa, loại bỏ mọi ngẫu thần để chỉ phụng sự Thiên Chúa đích thực. Chúa Giêsu đang thể hiện kiểu mẫu Messiah mà Thiên Chúa đã trù định, là một người tôi tớ bị lăng nhục và đau khổ mà Isaiah đã loan báo. Dĩ nhiên, người không từ chối việc chinh phục thế giới, nhưng sẽ chinh phục bằng thập giá mà thôi. Bạn thân mến, cám dỗ luôn xoay quanh lời Chúa, hoặc để vi phạm, hoặc để xuyên tạc ý nghĩa. Con rắn quỷ quyệt trong sách Sáng Thế đã nói ngược lời Chúa, nó bảo: Thiên Chúa đã phán, các ngươi chẳng được ăn cây nào trong vườn cả, các ngươi chẳng chết chóc đâu, nhưng vì Thiên Chúa biết rằng mắt các ngươi sẽ mở ra. Tên cám dỗ trong Tin Mừng cũng yêu cầu Chúa Giêsu sử dụng lời Chúa để biến đá thành bánh và giải thích lệch lạc ý nghĩa thánh vịnh, để đẩy người đến chỗ thử thách Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã vượt qua những cám dỗ đó. Ngài chỉ muốn một mực theo ý Cha và chỉ phụ thuộc vào một mình Cha. Ngày nay, những cám dỗ như thế vẫn vây quanh chúng ta. Không những thế, có khi chính chúng ta bóp méo lời Chúa nhằm phục vụ một mục đích riêng tư nào đó. Lạy Chúa, Chúa biết những yếu đuối của chúng con và những cám dỗ chúng con đang gặp. Xin Chúa đồng hành với chúng con và khai sáng lòng chúng con, để chúng con có thể nhận ra những mưu sâu kế độc của Satan, kẻ vui mừng khi làm cho chúng con xa Chúa.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con. Chẳng còn gì để chiêm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều thứ tư lễ tro hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu mùa chay thánh. Vatican. Trong cuộc gặp gỡ giáo sư viện trưởng Đại học Giáo hoàng Peru hôm 20 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, yêu cầu các giới chức đại học này sửa chữa nội quy để bảo tồn căn tính công giáo. Luận đồn, các giám mục công giáo Anh quốc kêu gọi các đại biểu quốc hội Kitô tại nước này đừng thông qua dự luật định nghĩa lại hôn phối để công nhận các cặp đồng phái cũng là hôn phối. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 7.395 kilosix, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 17.590 kilosix, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.